Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay mình tiếp tục học Kinh Kim Cang. Đây là cái buổi thứ ba nói về cái bản kinh này. Mình đi thẳng vào chánh văn. Còn nếu kinh điển này ở tại chỗ nào, thời chỗ đó chính là có Đức Phật hoặc có hàng tôn trọng đệ tử của Phật. Ở đây Đức Phật nói tiếp là nếu mà cái quyển kinh này đó mà nằm ở chỗ nào thì cái chỗ đó thì có Đức Phật và có hàng đệ tử của Phật. Bây giờ thí dụ đây là cái quyển kinh, bây giờ để chỗ này, quý vị có thấy Đức Phật và hàng đệ tử của Phật không ạ? Thấy sao?
Thấy thầy.
Nói tầm bậy. Ở đây là Ngài nói là bởi vì Kinh Kim Cang đó là cái tinh thần, Kinh Kim Cang là cái Đức Phật muốn khai thị cho chúng ta thấy được thực tướng, thực tướng. Cho nên đó là cái quyển kinh này đó là cái quyển kinh mà khiến cho chúng ta phá hết tất cả những cái kiến chấp. Bởi vì còn có kiến chấp á là chúng ta vẫn chưa thấy được tánh. Cái gì còn chấp là chưa thấy tánh, nghĩa là chấp có cũng không phải, chấp không cũng không phải nữa, rồi cấp chấp chẳng có cũng không phải, chấp chẳng không cũng không phải, nghĩa là khi nào mình còn nói là có là không là cũng không phải. Cho nên mới thấy cái nghĩa của Phật tánh đó là nó lìa hết tất cả những cái có và những cái không. Cho nên có nhiều người ta nói tu thiền là dễ rơi vào không đó, nhưng thật tình đó là chỉ có cái người mà không hiểu đó thì mới nói như vậy, còn người mà hiểu đó thì không thể nào nói như vậy. Bởi vậy còn có còn không đó là vẫn chưa thấy được Phật, Phật tánh. Mà kinh này đó là phá hết tất cả những cái kiến chấp của chúng sanh. Cho nên để nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, thì cho nên đó là cái quyển kinh này ở chỗ nào, cho nên là có Phật ở chỗ đó. Những hàng tôn trọng của Đức Phật như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Tu Bồ Đề vân vân, là những cái bậc đã giác ngộ, đã giác ngộ được Phật, Phật tánh đã liễu sanh thoát, thoát tử. Nghĩa là ở chỗ nào mà có kinh này đó là có cái năng lực, khi mà mình đọc mình cảm nhận là mình sẽ thấy được Phật và sẽ thấy được hàng thánh, thánh chúng. Cho nên là kinh điển ở chỗ nào là có Phật và thánh chúng ở chỗ đó. Bấy giờ ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tên gọi kinh này là gì? Chúng con phải phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng: Kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, ông nên theo danh tự ấy mà phụng trì. Tức là Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi là cái bản kinh này tên là gì để cho chúng con và phụng trì, được phụng trì đó. Thì Đức Phật bảo với Ngài Tu Bồ Đề: Kinh này là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên thì sau này cái quyển kinh này lấy cái tên này để mà đặt cho cái tựa kinh đó. Thì như vậy đó là Ngài nói là kinh này là Kim Cang Bát Nhã, nghĩa là cái trí tuệ kim cang sâu kín, dịch đại khái như vậy. Nghĩa là cái trí tuệ đó là nó vững chắc, vững chắc. Nghĩa là nói đến cái vững chắc đó là bởi vì nó phá được luôn cả hai bên. Còn bình thường thí dụ như những cái trí tuệ thường đó là chỉ phá được một bên thôi, nghĩa là phá pháp mà không phá được ngã. Kể cả như tiểu thừa cũng vậy, cái hàng thanh văn đó là vẫn phá pháp, tức là phá hết tất cả muôn pháp, liễu sanh thoát, thoát tử, nhưng mà vẫn chưa phá được cái cảnh giới, tức là còn cái vi tế ngã trong đó. Cho nên vì vậy đó là vẫn chưa có đạt được đến cái trí tuệ bát nhã. Nhưng mà hàng Bồ Tát đạt được, bởi vì Ngài phá được là ngã và pháp. Mà ở đây nói luôn phá luôn cả bốn tướng đó, là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Cho nói đến cái trí tuệ bát nhã kim cang là một cái sức mạnh nó phi thường, nó phá dẹp luôn được cái hai bên, mà phá hai bên mà lại không thấy hai bên. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà nó đặc biệt như vậy, phá mà lại không thấy phá gì hết, nó mới hay. Cho nên là không có ảnh hưởng gì muốn pháp hết. Ví dụ như bây giờ là mình, quý vị mà tu hành á, khi mà học cái trí tuệ, học kinh Kim Cang rồi đó, là mình không thấy có cái pháp gì gọi là viễn ly hết, mà cũng không có cái pháp gì gọi là nắm giữ hết. Thì như vậy đó, là ở trong cuộc sống mình không có trở ngại gì hết. Ví dụ như bây giờ có nhiều người á, là họ nói là tu hành, đặt cái vấn đề tu hành, nghĩa là tu hành á, là phải ở chùa mới tu được, ở nhà tu không được. Đây là cái quan điểm mà khiến cho mình á, là không thể nào tu được. Mình nghĩ là bây giờ mình rảnh mình mới tu được, còn mình bận mình không tu được, thì vậy cái việc tu của mình nó hạn cuộc lắm. Mà vừa có cái quan điểm đó thì mình bận mình đổ lỗi cho bận, hoặc là mình bệnh mình đổ lỗi cho bệnh, mình tu không được, cho nên là mình cứ bị đổ lỗi. Nhưng học đến cái trí tuệ kinh Kim Cang đó, trí tuệ bát nhã đó, là mình không thể nào đổ lỗi được, tại vì tất cả các pháp nó là như vậy, tất cả các pháp là tướng của các pháp là như vậy, cho nên đó là nó khác một chút. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có chỗ nào nói pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai không có chỗ nói pháp. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ thế nào? Bao nhiêu vi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Tức là ở đây ngài Phật, tức là ngài Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề đó, ý của ông nghĩ như thế nào? Như Lai có thuyết pháp chăng? Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử nghĩ đó, là Đức Phật có thuyết pháp hay là không thuyết pháp? Nếu mà mình nói Đức Phật không thuyết pháp đó, thì 49 năm ngài nói cái gì? Rồi pháp đâu mà bây giờ mình học? Ví dụ như trong cái bản kinh Kim Cang này đó, là những lời của Phật nói ra, thì như vậy là pháp rồi, phải không? Nhưng mà hỏi là Như Lai thực sự có nói pháp chăng, thì lúc đó ngài Tu Bồ Đề mới bạch rằng á, là Đức Như Lai không có chỗ nói pháp. Nói như vậy mà Đức Phật chấp nhận. Còn mà như kiểu như mình đó, là ngài nói pháp chứ, ngài nói pháp con mới nghe pháp. Nhưng mà bởi vì đó là ở cái chỗ này đó, là ngài phá luôn cái pháp phương tiện cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói đó, là Phật có thuyết pháp hay là không thuyết pháp à? Ví dụ như á, nếu mà nói Phật có thuyết pháp á, thì như vậy đó là chưa hiểu được cái nghĩa của Phật, phải không ạ? Bởi vì Phật pháp thân đó là nó là cái thể, và khi mà nói ra đó là cái dụng, phải không ạ? Ngài nói là cái dụng thôi, chỉ là cái bóng thôi, chứ còn ngài thật sự là thường trụ. Ví dụ bây giờ là nói một cái vấn đề khác, là Phật tánh á, Phật có đến đi không ạ? Có đến đi không? Bây giờ nếu nói Phật không đến đi đó, thì thí dụ như bây giờ là quý vị ở Oklahoma mà quý vị đi qua đây, thí dụ như vậy, thì nhà ở Oklahoma đó là Phật tánh của quý vị đang ở đâu ạ? Ở Oklahoma, phải không? Chứ chẳng lẽ đừng nói là Phật tánh đang ở Bảo Trơn ạ? Khó nghe lắm. Trên này dư rồi. Còn nếu mà Phật tánh mà bây giờ quý vị đang ở đây, nói là Phật tánh ở đây đó, thì như vậy đó là ban đầu là ở Oklahoma mà bây giờ lại ở đây, thì như vậy là Phật tánh có đến đi không ạ? Trên cái chỗ này đó là cái chỗ mình thấy là rất là khó nghĩ, nhưng mà thật tình á, mình hiểu được chỗ này á, thì nó rất là chân thành. Ví dụ như bây giờ quý vị từ nhà ở về xi nhà, hay ở Connecticut, hay là ở dưới Boston, quý vị lên đây. Ví dụ ở nhà mà quý vị đi lên đây á, là lên bằng gì ạ? Bằng xe. Bằng xe đúng rồi. Phương tiện đó là thực tế thì bằng xe chứ bằng gì, phải không? Nhưng mà phải có tâm thì mình mới đi được. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ lên đây đó, thì mình có tâm mình mới lên, mình nghĩ thôi, mình giờ mình đi tu học, thì hôm nay mình đi tu học là cái tâm mình nó dẫn đầu, đó, tâm nó dẫn đầu các pháp mà, đó là mình mới lên xe mình chạy xuống xuống đây, phải không? Thì như vậy đó, là quý vị đó, là cái tâm của quý vị đó, là từ nhà chạy lên đây, thì thưa hỏi quý vị đó, là cái tâm của quý vị đó là hiện tại là ở đây hay là ở nhà? Ở đây, phải không ạ? Nhưng mà trước khi lên đây là ở đâu ạ? Ở nhà. Thì như vậy tâm mình có đến đi không ạ? Có, phải không? Như vậy mình nói là tâm mình có đến đi, thì như vậy mình mới cho là Đức Phật có thuyết pháp. Nhưng mà chỗ đây Ngài Tu Bồ Đề nói rằng là Đức Phật không thuyết pháp, bởi vì Ngài thấy là tâm của Phật là không có đến đi, chỉ là tự tánh dụng thôi. Ví dụ như bây giờ là một cái thể thanh tịnh đó, nó không ngần mé, phải không ạ? Thì như vậy cái không ngần mé, ví dụ như là cái tâm của mình là nó trùm khắp, tức là nó khắp hết tất cả xâm la vạn tượng. Cái tâm trùm khắp này đó là dù ở đây hay ở chỗ kia nó cũng không đổi, cho nên gọi là không đến đi. Ở đây nó cũng không nhiễm, ở nhà nó cũng không nhiễm, mà nó cũng không nói có, không nói không, không nói phải, không nói quấy gì hết. Nhưng mà từ cái tâm sáng suốt này nó khởi tự tánh dụng. Nó chỉ là cái bóng của tâm thôi, chứ chẳng phải là tâm. Trên như vậy đó là nói là trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là đức tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành là như vậy đó. Nghĩa là Phật tánh nó đã sẵn rồi, chứ không có phải là cái chuyện mà bây giờ mình tu rồi mới thành Phật được. Phật đã thành rồi, nhưng mà bởi vì do vô minh nó che lấp, bây giờ mình tu là tu cái gì à? Chuyển hóa vô minh, chuyển hóa phiền não, hay nói khác hơn á là mình tu khi nào để mình phát huy được cái trí tuệ bát nhã, thấy rằng các pháp đó là không, mình không còn chấp nữa, thì tự nhiên á là Phật tánh mình nó tự hiển lộ thôi. Giống như là mặt trời á là nó đã có sẵn ở trên hư không rồi, nhưng bị mây che thôi. Nhưng mà nếu mình có trí tuệ bát nhã đó, mình làm tan đi cái mây mù, mình không còn câu thắt ở trên cái những cái áng mây đó nữa, thì mình không còn khổ nữa. Thật ra chúng sanh khổ là khổ bởi vì áng mây mà khổ thôi, chứ thực tế đó là tâm của mình đó là nó trùm khắp rồi. Những cái chuyện vui buồn là từ những cái chuyện đó, là từ những cái tâm phiền não, những cái tâm vu vương thôi. Giống như có đứa nhỏ đó là buổi chiều đó nó chơi ở ngoài, cái nó nhìn trên cái cảnh hoàng hôn đó, thì lúc đó là mặt trời nó xuống rồi, thì có những cái áng mây, rồi nó biến thành những cái con chó, những cái tòa lâu đài. Đứa nhỏ nhìn rất là say mê, thì chợt một cái cơn gió nó thổi qua một cái, thì những tòa lâu đài nó tan biến đi, những con chó đó không còn nữa, thì đứa bé đứng khóc. Đứa bé khóc thì người mẹ mới thấy đứa con khóc, mới hỏi ra tại sao con khóc, mới nói là lâu đài của con đâu rồi, những cái con vật của con yêu thích đâu rồi. Cái người mẹ mới tới ôm con vào lòng, mới nói rằng là đó chỉ là áng mây thôi con ạ. À, thì đứa con mới lúc đó mới nín khóc, nó mới hiểu ra được đó là áng mây chứ không phải là cái tòa lâu đài thật. Thì như vậy cái cuộc sống của con người ta kết tạo là bởi vì những cái tâm tưởng của mình. Cuộc sống nó chỉ là những cái ảo vọng, chỉ là những cái tâm tư phiền não, cho nó kết tụ là thành cái cuộc sống. Kể cả những do những cái nghiệp thức của mình mà nó biến tướng cái cảnh giới hiện tại chúng ta đang sống, mà tất cả những nghiệp thức đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Cho nên vì vậy đó, đó chỉ là do tâm tưởng nó kết thành, mà tâm tưởng là không thực có. Bởi vì là từ tâm cho nên mới kết nghiệp, mà cái gốc nó là từ tâm mộng tưởng, cho nên các pháp thế gian nó chỉ là cái ảo vọng. Thì như vậy đó là mình kiến tạo, nghĩa là mình kiến tạo một cái cảnh giới, mình kiến tạo những cái tòa lâu đài, mình kiến tạo những cái con vật ở trên thế gian này mà mình say mê và đắm đuối nó đó, là bởi do mình kiến tạo lên thôi. Nhưng mà cái Phật tánh của mình đó, làm cái sẵn, nó không bởi những cái sự kiến tạo đó mà nó làm cho cái Phật tánh mình nó lưu đi, mà nó vẫn hiển lộ khắp tất cả, mà do con người ta mê thôi, nó vẫn hiển lộ bình thường à. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói đó, là lúc mình phiền não là có Phật tánh không ạ? Có hả? Có hả? Cái gì che? Bởi vậy cho nên là mình không có thấy được cái nghĩa không hai, là bởi vì đó là Phật tánh và phiền não đó là cũng là một thể không hai, tức là không có đây kia. Cho nên vì vậy đó là mình nói đến tự tánh dụng đó, và mình nói đến cái thể và cái dụng đó, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình vô tình mình chia ra thể và dụng. Ví dụ như mình nói là mình ở nhà, mình khởi một cái tâm để mình đi đến đây, thì cái khởi đó và cái Phật tánh đó nó là hai hay là một à?
Hai.
Đó hả?
Một.
Là một. Giống như ví dụ như bây giờ là quý vị đi ra ngoài, khi thấy mặt trời mà nó chiếu xuống mình á, thì cái bóng của mình với cái mình là mấy à? Mình thấy là ở dưới là cái bóng mình, mà ở dưới là mình. Nếu là hai thì quý vị thử tách rời được không ạ? Không thể nào tách rời được. Còn nếu là một á, thì tại sao lại thấy hai? Đó, cho nên á, là ở cái nghĩa ở cái chỗ này đó là nó không một không, không hai. Chỗ cái tướng từ cái tổ dụng đó và cái tự tánh thể đó là nó chỉ là một một thôi, chứ không thể nào là hai được. Nhưng mà nếu mà cái người trí đó là biết đó là dụng, biết đó là thể mà không phân biệt thể dụng, cho nên gọi là ngài Vân Môn ngài nói đó là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thanh sắc để trình anh, trong kia nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Nghĩa là trong lúc thấy và trong lúc nghe đó mà chẳng thấy nghe. Nghĩa là thấy nghe mà chẳng thấy nghe thì không còn thanh và không còn sắc để mà diễn bài nữa. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái hiện tượng đó mà như không thấy, thì như vậy đó là cái chỗ này giống như cái chỗ là ngay nơi tướng mà ly tướng, thấy mà như không thấy, thấy mà không dính mắt là như không thấy rồi. Đó là bây giờ mình nói là mình thấy một cái hiện tượng nào đó mà mình dính vào trong đó là mình đã thấy một cái gì. Nhưng bây giờ mình thấy mà mình không dính mắt gì hết, coi như thấy mà không thấy gì hết. Giống như là cái gương sáng á, là nó chiếu hết tất cả những hiện tượng nó ẩn ở trong gương, nhưng khi chiếu cái cảnh khác á, thì những hiện tượng đó nó đều là không còn nữa, mà bây giờ đang ẩn cái hiện tượng khác. Đó là gọi là cái gương sáng đó. Nhưng mà cho nên á, rồi có nhiều quý vị tu hành rồi nói là như vậy chẳng lẽ là mình thấy rồi mình quên, mình vậy giống như người mất trí vậy, giống như là mình không còn nhớ cái gì hết. Đúng không ạ? Thật ra những cái căn của mình á, mình thấy mình có thể nhớ hết được tất cả mà không có lưu lại thôi. Nó không có lưu lại, không lưu lại bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là không tức là khi mà cần nhớ là mình vẫn nhớ, nhưng mà không có bị cái những cái hình bóng đó nó làm cho mình nó tan biến. Thế bây giờ quý vị dùng cái tâm bình thường, sáng quý vị gặp một cái người nào đó và nói một cái câu chuyện đó, nhưng mà ngay một lúc đó là tự nhiên là mình sống với cái tâm của mình đó, là mình quên đi những cái hiện tượng đó, mình đang tiếp với một cái hiện tượng khác. Nhưng mà khi mà cần để mà nhớ lại một cái hiện tượng đó, nó tự nhớ là cái hiện tượng đó, nghĩa là làm chủ được muôn pháp. Cho nên Đức Phật gọi là pháp vương. Ngài nói ngài là pháp vương là pháp làm sao ạ? Nghĩa là pháp vương là vua của các pháp, giống như là cái ông vua có thể là điều binh khiển tướng, điều hết tất cả dân làng ở trong đó. Thì vậy là mình mà pháp vương, tức là cái mình sống được với cái tâm chân thật của mình đó, thì lúc đó là mình có thể là chuyển hóa được hết tất cả vạn pháp mà không bị pháp chuyển. Nó như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là trong lúc mình phiền não, trong lúc mình đau buồn, thì lúc đó cũng có Phật tánh hiển lộ. Nhưng mà có một cái đó là lúc đó mình không chuyển được cái pháp đó, nhưng cái người giác ngộ thì có thể chuyển được cái pháp đó. Cho nên là có thể chuyển hóa phiền não thành Bồ đề ngay tức thời luôn. Nếu mà không có Phật tánh á, thì không thể nào mà chuyển hóa được. Nếu mà phiền não và Phật tánh tách rời ra đó thì không thể nào chuyển hóa được. Nếu mà phiền não và Phật tánh ra thì như vậy khi mình trở về Phật tánh thì phiền não ở đâu à? Thì nó như vậy đó. Cho nên nó là nó không thể nào tách rời được. Trên mới nói đến cái chỗ là Như Lai thực sự không có nói pháp mới là nói pháp. Nếu mà có nói pháp thì không phải là nói pháp, nói mà không nói gì hết. Cho nên ở chỗ này có thể mình lập luận một cái điều nữa, mình có thể nói Như Lai nói pháp cũng đúng, mình có thể Như Lai không nói pháp cũng đúng nữa. Tại vì ngài nói mà thật sự ngài chẳng nói gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tướng ngôn ngữ là không thật. Chút nữa thì mình nghe Đức Phật nói kể cả 32 tướng tốt của Như Lai cũng không thật, thì lời nói há có thật chăng? Thấy không ạ? Thì cái lời nói nó từ cái lưỡi nó phát ra những cái âm thanh, nó thành tiếng pháp. Thì vậy cái tướng pháp đó là cái tướng duyên hợp giả có, thấy không ạ? Chứ không phải là cái tướng chân thật. Cho nên đó là ngài nói rất là chân thành. Bây giờ ngài hỏi qua cái vi trần là Tu Bồ Đề ý ông nghĩ như thế nào, bao nhiêu vi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều chăng? Cái chữ vi trần á là những cái hạt bụi. Thì cái vi trần này đó, như ở trong kinh Lăng Nghiêm đó phân tích đó, nếu cái hạt vi trần này nó mà nó trẻ ra đó, trẻ ra làm đôi nữa đó là thành lân vi trần. Thì cái lân vi trần này nếu mà trẻ ra làm đôi nữa đó là thành hư không. Đó hả? Cho nên tất cả những hạt bụi nhỏ nhất là những cái vi trần, là những cái nhỏ nhất rồi đó, là cái nhỏ nhất á. Và là hỏi là nhiều nhiều không, thì ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều. Này Tu Bồ Đề, những vi trần ấy Đức Như Lai nói chẳng phải vi trần, đó tạm gọi là vi trần. Đức Như Lai nói thế giới cũng chẳng phải thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Bây giờ quý vị thấy là thế giới này đó, mình gọi là thế giới. Nhưng mà Đức Phật nói đó là vi trần cũng chẳng gọi là vi trần, chỉ là cái tên gọi thôi. Mà thế giới cũng chẳng gọi là thế giới, mà chỉ tạm gọi là thế giới thôi. Ví dụ như bây giờ là ai mà nó nói đến mình đi, ví dụ như tên mình là tên Tuệ Mãn đi, ví dụ vậy. Thế vậy tên này chỉ gọi là tạm cái tên thôi, tạm gọi thôi, chứ Tuệ Mãn là một cái khác, chứ không phải là cái tên này. Nếu như có lúc mà vua A Nan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì ngài cũng phân tích giống như vậy đó, là Na Tiên Tỳ Kheo chỉ là giả danh thôi, chứ không phải là Na Tiên Tỳ Kheo là cái tên. Ví dụ như mình mang cái thân này đó, mình mang cái thân người là mình tạm gọi là thân người, chứ chẳng phải là thân người. Cái tên người cũng tạm gọi thôi. Nếu mà ngày xưa người ta đặt cái thân người là cái thân cây chuối đi, thì đến bây giờ người ta cũng là thân cây chuối, là thân người thôi. Tức là do tạm đặt cái tên đó. Bởi vì nếu không có tên thì mình không có lưu thông được trong cái đối xử qua lại. Nhưng mà có cái tên đó thì người ta lại chấp vào cái tên đó. Cho nên vậy là cái thế giới mà chẳng phải thế giới, mà tạm gọi là thế giới. Ở đây nói đến một cái chữ tạm đó, là quý vị thấy đó, là nó có hai cái mặt. Ở đây không có nghĩa là cái tên thế giới không, mà cái thế giới này thật sự là thế giới tạm bợ, chứ chẳng phải là cái thế giới nó thật nữa. Nếu thế giới thật á thì nó không có bị động đất, thế giới thật á thì nó không có bị núi lửa đâu, và cái thế giới thật á thì nó sẽ không có bị hư hoại. Bởi do tứ đại hợp thành cho nên nó tạm gọi tạm có thôi. Như vậy cái ví dụ như là các duyên nó hợp lại thành cái bàn, nhưng bây giờ cái bàn nó tan ra là thành cái gì, mình không thể nào nói đó là cái bàn được. Nhưng mà tất cả những cái đó hợp lại thì tạm gọi là cái bàn. Ví dụ như mình có cái thân này đó là tạm gọi là cái thân này, nhưng khi mà mình đốt ra nó thành tro bụi đó, thì cái này không gọi là cái thân nữa, mà nó trở thành tro bụi rồi. Thì như vậy đó, nó chỉ là những cái tạm thôi, chứ nó không phải là cái thật. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng thể do 32 tướng mà thấy Như Lai. Là không có phải là do 32 tướng mà thấy Như Lai đó. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng chính chẳng phải 32 tướng, đó chỉ tạm gọi là 32 tướng. Tức là 32 tướng đó chỉ là tạm thôi, chứ chẳng phải là 32 tướng đó. Cho nên vì vậy đó, là ngay nơi tướng mà ly tướng đó. Đây là một cái phá chấp của chúng sanh, nghĩa là mình thấy cái nào đó là mình chấp đó là thật. Cho nên ở đây ngài nói cái gì chỉ là cái giả tạm thôi. Thì như vậy đó, là ở chỗ này là nó có một cái ý nó khác. Bởi vì đây là cái tinh thần kinh Kim Cang, là cái tinh thần tối thượng thừa. Ví dụ như ở cái bên cái tinh thần tiểu thừa đó là nói là giả tạm. Ví dụ như cái thân này là thân giả tạm, thì ở đây là cũng nói là cái thân giả tạm. Thì vậy hai cái giả tạm này là giống hay khác à? Ở đây Đức Thế Tôn nói chẳng thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Nghĩa là ở cái pháp của tiểu thừa đó, tức là pháp tiểu thừa, ví dụ như bây giờ mình quán thân thọ tâm pháp, nghĩa là quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, vân vân đó. Thì như vậy là quán cái đó là để cho mình ly cái tướng đó mà. Thì còn ở đây đó là nói chẳng do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Rồi ngài lại nói thứ hai đó là Đức Như Lai do 32 tướng chẳng phải là tướng, đó tạm gọi là tướng 32. Thì hai cái này nó khác nhau. Là bên kia đó là quán chiếu từng tướng để thấy 32 tướng không thật, phải không? Còn đây là vượt qua cái sự quán chiếu, mà chỉ nói là cái này đó là chỉ là tạm gọi thôi, chứ ở đây không nói quán chiếu. Nghĩa là trí tuệ Bát Nhã đó là chỉ tạm gọi thôi. Ví dụ như là bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng thì mình phải ở cái hiện tượng đó để mình mổ xẻ. Còn ở cái bên cái tinh thần mà đại thừa, tối thượng thừa đó, là chỉ ngay nơi tướng mà ly tướng, không có qua cái giai đoạn mổ xẻ nữa, không có qua cái giai đoạn quán chiếu nữa. Nghĩa là cái hiện tượng đó mà không phá hiện tượng đó, mà gọi là viễn ly hiện tượng đó. Thấy không ạ? Bởi vì á, là mỗi pháp á, là đều có một cái vị trí của nó. Thí dụ như bây giờ là nói một cái bình hoa, thì cái bình hoa nó không nói đó là nó là giả hay là thật gì hết. Nhưng mà nếu tự nhiên á, mình đem tâm thức của mình vô, mình chia sẻ nó là giả hay là không giả, thì như là đau lòng bình hoa. Đúng không? Còn cái bình hoa thì nó là tự nhiên, các pháp là như thế. Bởi vì bình hoa chỉ là tạm gọi cái bình hoa, mà không thật là cái bình hoa. Tức là không có cái bình hoa thực để mà mổ xẻ. Hai cái này khác nhau, nó khác nhau như vậy đó. Cho nên như vậy là tất cả hiện tượng là nó chỉ cái tạm gọi cái hiện tượng đó, mà không cần phải đi vào tâm thức để mà chia sẻ. Cho nên vì vậy mới nói là thế giới chỉ tạm gọi là thế giới. 32 tướng chỉ tạm là gọi là 32 tướng thôi. Cái gì cũng là chỉ là cái tạm 32 tướng, cho nên không có cái thực tướng để mà mổ xẻ. Cho nên vì vậy là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Cho nên là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến như lai. Tức là nếu mà thấy tướng mà lìa tướng đó, thì tức là thấy như lai, là ngay đó là nhận chân ra Phật tánh của mình đó. À, cái chỗ này gọi là cái chỗ đi thẳng. Tu Bồ Đề như có trang thiện nam thiện nữ nào, đem thân mạng bằng số cát song hằng bố thí. Nếu lại có người giữ theo kinh này mà thọ trì những đến một bài kệ bốn câu mà giảng nói cho người khác nghe, thời phước báo của người này nhiều hơn người trên. Tức là cái người, nếu mà có người thiện nam thiện nữ nào đem thân mạng mình bố thí giống như cát sông Hằng đó, nhưng mà còn ngài so sánh, nếu lại có người giữ theo kinh này, nghĩa là nếu mà có người nào mà sống được với cái tâm kim cang bát nhã đó, sống đúng như lời Phật chỉ dạy đó, là cái sống bằng cái tâm như vậy đó, nghĩa là ngay nơi tướng mà ly tướng đó, mà nhận chân ra được cái pháp thể Như Lai đó, và chỉ cần trong 4 bài kệ mà liễu ngộ thôi, tức là liễu ngộ được trong 4 câu kệ của kinh Kim Cang thôi, thì cái công đức của người này còn nhiều hơn cái người mà bố thí thân mạng giống như cát sông Hằng nữa, ha ha. Cho nên là nó khác nhau. Bây giờ ông Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, thời ông thấu nghĩa thú của kinh nên buồn khóc rơi lệ, bạch với Phật rằng: ngài nghe đây, ngài xúc động, ngài khóc. Tại vì ngài mới nói là: hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi Đặng Huệ Nhãn đến đây, con chưa từng nghe được kinh điển như thế này. Tức là từ khi mà ngài chứng quả La Hán rồi đó, mà cho đến đây ngài chưa từng được nghe cái kinh này. Tức là khi mà nghe ngài cảm ngộ một cách rất là sâu xa, rất là chân thành đó, cho nên ngài rơi lệ, ngài khóc đó. Cho nên sau này có quý vị Phật tử đó là tụng kinh rồi cũng rơi nước mắt khóc đó. À, thì cái khóc này nó cũng có nhiều nghĩa nữa. Nhiều khi ngộ khóc, hay nhiều khi là mình nghe cái mình thấy thương Phật đó, mình khóc. À, cho nên là nhất là quý cô thì hay khóc hơn đó. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, thời chính là sanh thiệt tướng. Phải biết người ấy thành tựu công đức hy hữu bậc nhất. Là ngài nói là nếu mà có người mà được nghe cái kinh này mà có cái lòng tin thanh tịnh đó. Lòng tin thanh tịnh đó là quý vị biết là cái lòng tin như thế nào gọi là lòng tin thanh tịnh đó hả? Ví dụ như bây giờ mình nói là mình rất là tin Phật, như vậy cái lòng tin mình có thật sự là thanh tịnh chứ à? Bởi vì đó là mình tin Phật mà mình thực tình mình chưa có hiểu Phật. Vì mình tin Phật, mình chỉ tin Phật là một cái đấng giác ngộ và có một cái quyền năng có thể phổ độ chúng sanh như đó thôi. Chứ còn mình không có biết là mình tin Phật là tin Đức Phật bằng từ tâm của chính mình. Thấy không ạ? Bây giờ mình nói mình tin Phật ha, nhưng mà mình chưa có giác ngộ, thì một cái lúc nào đó đó cái niềm tin này có bị phôi pha không ạ? Quý vị thấy có nhiều người là đi chùa hộ pháp một thời gian rất là nhiều, cúng dường tam bảo rất là nhiều, rồi sau này họ tuyên bố gì? Nó từ đây về sau tôi không đi chùa nữa. Thì như vậy đó là cái niềm tin họ bị mất đi, kể cả những người quy Tam Bảo nữa. Bởi vì quy Tam Bảo là tính tâm mà, tin. Nhưng mà quy Tam Bảo là nghĩa là quy Phật Pháp Tăng. Nhưng mà trong cái cuộc đời mà hoằng pháp hay làm từ thiện gì đó, vô tình gặp vị thầy nào đó làm cho họ mất niềm tin. Họ nói từ đây tôi chỉ tin nhị bảo thôi, còn Tam Bảo không tin. Như vậy đó là cái nghĩa khác. Bởi vì mình quy Tam Bảo nghĩa là mình quy Phật Pháp Tăng, mà cái nghĩa tăng này là cái chữ chung là thanh tịnh và đoàn thể tăng. Mà cái nghĩa tăng này đó là kể cả như là ngài, những vị thánh tăng nữa, tức là cái nói chung là tăng đoàn, chứ không phải là một cá nhân, chứ không phải là mình quy cái vị thầy đó rồi nếu mà vị thầy đó mà làm sai đó thì tự nhiên đó là mình thối tâm luôn. Thì như vậy nó không đúng, mình không hiểu cái nghĩa quy. Nghe quy Tam Bảo là quy cả hiền thánh, thánh tăng đó. Thì như vậy cái niềm tin Tam Bảo mình không bị lui sụp. Thì như vậy quý vị biết á, là cái niềm tin mình dễ bị lui sụp lắm. Bởi vì mình tin Phật mà chưa hiểu được Phật, nghĩa là mình tin là bằng cái ý tưởng mà không tin bằng cái tâm chân thật đó hả. Bây giờ mình chỉ có ý tưởng mình tin thôi, như vậy cái ý tưởng mình có thay đổi không ạ? Ý tưởng mình nó thay đổi, mà còn tin bằng tâm á là nó không thay đổi nữa. Cho nên là cái chỗ đó là cái niềm tin và bằng tâm á mới gọi là tinh thanh tịnh. Nghĩa là cái người nào mà nghe kinh Kim Cang mà ngộ được Phật tánh nơi chính mình thì như vậy gọi là tinh thanh tịnh. Thì lúc đó sanh thiệt tướng á là cái tướng chân thật đó. Và nói đến đây đó thì mình mới thấy đau lòng, nghĩa là từ trước đến giờ mình sống trên cái giả tướng không à, sống trên giả tướng. Nghĩa là mình thấy là cái thân này cho là mình, rồi mình thấy các pháp đó mình vẫn cho là của mình. Cho nên chính vì vậy đó là mình sống trên cái hư danh, trên cái ảo mộng đó, chứ không có một cái gì gọi là chân thực hết. Phải biết người ấy thành tựu công đức hy hữu bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tướng đó chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thiệt tướng. Cái thiệt tướng đó mà không phải là tướng. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử đó là hỏi đó là Phật tánh như thế nào, đúng không ạ? Nghĩa là nếu mà nói Phật tánh đó là như thế nào đó là chưa hiểu được nghĩa Phật tánh. Cho nên ngài Giáp Sơn Thiện Hội đó là một cái người là rất là giảng kinh thuyết pháp rất là hay. Thì bữa đó ngài trong cái lúc mà giảng kinh đó, thì lúc đó ở dưới pháp tòa đó là có ngài Viên Trí. Ngài Viên Trí với Qua Đình Thiền Tử với một người nữa là ba huynh đệ, là sau khi ngộ từ nơi Mã Tổ Đạo Nhất á, mới đi hành khước. Thì ngài Qua Đình Thiền Tử đó, ngài nói là tôi thì không có duyên với chúng sanh nhiều, sẽ đến Hoa Đình đó thì làm chỉ là người chèo đò thôi. Thì các huynh mà đi đến chỗ nào, nếu có một cái người nào mà thấy khế hợp kế cơ đó thì giới thiệu đến, gọi là đền ơn thầy tổ đó. Thì ngài Viên Trí trên đường đi hành khước thì ngài đến pháp hội của ngài Giáp Sơn Thiện Hội. Thì trong lúc giảng kinh á thì ngài Giáp Sơn Thiện Hội phân tích rất rõ. Có người hỏi thế nào là pháp thân, ngài nói pháp thân là vô tướng. Hỏi thế nào là pháp nhãn, ngài nói pháp nhãn là vô tỳ, tức không có tỳ vết. Thì nói vậy thì ở dưới ngài Viên Trí bật cười đi. Thì ông nghe, nhìn xuống pháp tòa thì thấy có một ông tăng mà cười mình, cho nên ông cũng hơi quê. Cho nên là khi mà xuống pháp tòa đó mới mời ngài Viên Trí đó đến mà hỏi đó, hồi nãy mà tôi giảng mà có chỗ nào sai đó thì thượng tọa xin chỉ bài cho tôi. Thì lúc đó thì ngài Viên Trí mới nói thầy giảng á thì không sai, nhưng mà về nghĩa của Phật tánh á thì vẫn chưa có thầy. Nghĩa là giác ngộ đó mà thì vẫn chưa có thầy. Thì ngài Giáp Sơn Thiện Hội nó bây giờ phải làm sao, là xin thầy vì tôi mà chỉ dạy. Thì ngài Viên Trí nói cái lời nói tôi còn nhẹ lắm, ở Qua Đình á là có một thiền sư ở đó, là ngươi nên là bãi bỏ cái pháp hội này đi, đến đó để mà học cái chỗ mà diệu đạo ở chỗ đó. Thì ngài Giáp Sơn Thiện Hội mới bỏ hết tất cả mới đi xuống đó, đi xuống gặp Qua Đình Thiền Tử đó, thì mới hỏi thế nào là đạo đó, là ý tổ sư đó. Thì ngài đánh cho một chèo rớt xuống xuống dưới sông luôn. Vừa xuống dưới sông á vừa ngóc đầu lên mới hỏi nữa, ngài nhấn nước xuống cái nữa. Rồi đến cái lần thứ ba đó mới nổi lên đó, thì ngài mới khai thị rồi mới ngộ đạo. Vậy vậy từ đó đó là ngài Giáp Sơn Thiền Hội đó trở thành một cái người rất là nổi danh. Cho nên á là ngài Qua Đình Thiền Tử đó, là khai thị cho ngài Giáp Sơn thiện hội, ngộ được đạo, thấy được pháp, pháp thân. Đó là khi mà ngài mà vừa ngóc đầu lên á thì lại hỏi nữa, thì là bị đánh thêm một chèo nữa, thì lúc đó thì mới ngộ. Tức là ngài mới nói đó là một câu hợp đầu ngữ đó là muôn kiếp cột lừa đó, là thả ngàn thước tơ ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tức, đánh cho một chèo một cái đó là ngộ đó. Tức là qua cái lời nói đó thì Giáp Sơn Thiện Hội liền ngộ. Thì như vậy đó là vừa có cái ngôn ngữ mà nói ra đó thì giống như là một cái dây mà cột cái con lừa vậy đó, là bị trói buộc. Cho nên là vừa mở miệng ra hỏi thế nào lý tổ sư đó, là đánh một gậy thì cắt đứt hết tất cả ngôn ngữ. Thì như vậy đó là mới có thể là giác ngộ được. Cho nên đó, là ở đây đó là nói đến một cái chỗ thiệt tướng đó, mà chẳng phải tướng thì mới là thiệt tướng. Nghĩa là ở nơi cái đạo, ở nơi pháp thân đó, mà còn có ngôn ngữ, còn có lời nói diễn giải đó, thì như vậy đó là chưa thấy thiệt tướng. Cho nên quý vị mà ngồi thiền mà nghe cái hô thiền đó là còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Nếu không một niệm mới thực tìm. Bởi vì nếu mà quý vị còn có một cái niệm hướng, còn có một niệm tìm á, thì như vậy chưa thấy được thực tướng. Cho nên là khi mà vô, thường thường là quý vị vô ngồi thiền là quý vị làm gì? Đầu tiên hít ba hơi thở xong là bắt đầu là mình tìm, phải không? Mình tìm với mình canh. Nghĩa là một là canh vọng tưởng, hai là mình phải tìm pháp thân ở chỗ nào. Cho nên vì vậy đó là khi mà từ lúc mà mình ngồi đến lúc mình xả thiền á, là mình không được một cái quan niệm mà hướng tìm. Tức là nếu mà còn có cái tâm tìm á thì nó mất đi thực tướng. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình ngồi là mình ngồi thôi, đến khi xả thiền là mình xả thiền, mà không có cần tâm hướng, không có cần tâm tìm, thì như vậy đó là mình dễ dàng chứng được thực tướng đó, là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tướng đó chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thiệt tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế này, con tin hiểu thọ trì chẳng lấy làm khó. Nếu khoảng 500 năm rốt sau, ở đời tương lai mà có chúng sanh nào đặng nghe kinh này rồi tin hiểu thọ trì, thời người ấy chính là hy hữu bậc nhất. Tức là trong 500 năm sau đó, mà nếu mà có người nào mà tin hiểu thọ trì thì người đấy thực sự là hy hữu. Cho nên là bữa hôm qua hỏi là quý vị có tin hay không đó, cho nên ai là cũng là tin hết á. Thì như vậy đó là quý vị đều là những người rất là hy hữu, là tin hiểu mà thọ trì đó. Bởi vì sao? Người ấy không có ngã, không có nhân, không có tướng chúng sanh, không có thọ giả. Cho nên là tin cái này á là phải không có bốn tướng này. Thế mà muốn thọ trì kinh này đó là phải không có bốn tướng nhân, không có tướng ngã, không có tướng chúng sanh và không có tướng thọ giả thì mới tin được, phải không? Nên đó là cái niềm tin mà là bức thối đó. Vì sao thế? Vì tướng ngã chính là không phải tướng nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chính là không phải tướng. Bốn tướng đó cũng không phải là tướng. Ví dụ như bây giờ mình nói thân này là không phải là mình, thân người cũng không phải là thân người, thân chúng sanh không phải là chúng sanh, thọ giả cũng không có cái người thọ, và cũng không có tướng chúng sanh. Bốn tướng này đều là không phải tướng hết, nhưng mà mình chấp cho bốn tướng này là mình á, đây gọi là vô minh, không à? Cho nên nếu mà mình học Phật pháp như vậy đó thì tự nhiên mình không còn thấy mình và người. Tự nhiên người mình cũng không thật, người cũng không thật, và không thấy tướng chúng sanh, và không có người thọ. Cho nên các pháp nó là như, cho nên mới nói là Như Lai là nghĩa như của các pháp đó. Bởi vì sao? Vì lìa tất cả tướng, chính đó là chư Phật. Nếu mà bốn tướng này mà không á thì đó là mới là cái tướng của chư Phật. Thì như vậy đó là mình nghe thì mình mới thấy là khó. Nghe thì khó, nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ tâm của mình nó bình lặng lại đi. Nghĩa là mình không có suy nghĩ gì hết, tâm của mình á là nó tự trong sáng. Phải không ạ? Thì cái trong sáng này á là quý vị có nói là mình là người không ạ? Không có. Bây giờ quý vị ngồi đây mà thấy biết bao nhiêu người qua lại mà cũng rất là bình thản. Thì như vậy lúc đó là không thấy mình, không thấy người, và cũng không có khái niệm đó là chúng sanh hay là Phật nữa. Phải không ạ? Và cũng không có cái người nhận hay là không nhận, có người được hay là không được nữa. Chính cái tâm bình thường này đó là nó ly bốn bốn tướng thì mình chứng được cái tướng của kinh Kim Kim Cang, cho nên như vậy mình mới là thọ trì đọc tụng mới giảng nói biên chép đó, chứ không thôi là nói là thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép trên công đức vô lượng. Cho nên sau này có nhiều người đó là cứ đi chép kinh, mà hiện tại bây giờ là những cái máy in là rất là hiện đại, nghĩa là một cái quyển kinh mà chỉ cần tốn 10 đô thôi có thể qua một ra một cái quyển kinh khác rồi, hay là photocopy làm rất là nhanh, chứ là không có cần là phải là biên chép nữa. Nhưng mà có nhiều người là học kinh này đó là cứ lấy ra cứ chép từng chữ vậy đó, nghĩa là cái công đức vô lượng. Thì như vậy mình hiểu như vậy thì nó không có đúng. Mà người nào mà cảm nhận được nơi tướng mà ly tướng đó, mà không có bốn tướng này đó, thì như vậy đã là thọ trì biên chép và đọc tụng rồi. Thì như vậy là mình mới có thể thọ trì biên chép đọc tụng cái kinh này được. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: đúng thế, lại như có người được nghe kinh này mà lòng không kinh hãi e sợ, không nhút nhát, thời phải biết người đó rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói, môn ba la mật thứ nhất chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó tạm gọi là ba la mật thứ nhất. Tức là nếu người nào mà nghe cái kinh này mà không sợ hãi đó, thì đó rất là hy hữu. Đó là quý vị nghe cái kinh này có thấy sợ không ạ? Không sợ, phải không ạ? Bởi vì mình thấy đó là lời nói của Đức Phật rất là chân thành ở nơi cái lòng mình, và mình cũng hiểu được, mình cảm nhận được là đó là một cái phương pháp mà hữu hiệu, nó khiến cho mình an thân lập mạng, và mình không còn sống với cái giả tướng nữa, mà sống được cái thật tướng của mình. Mình đâu có gì sợ hãi, phải không ạ? Thì quý vị là hy hữu bậc nhất, phải không ạ? Đó. Hy hữu mà không có hy hữu mới gọi là hy hữu ha. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói, môn ba la mật thứ nhất chính chẳng phải là ba la mật. Ba la mật mà không phải ba la mật mới thực sự là ba la mật. Thí dụ như bây giờ là quý vị mình làm cái gì đó, mình bố thí, có nhiều người á là bố thí cái gì đó cũng nói tôi đang cúng dường ba la mật á, cho nên tôi không nói ai hết trơn á. Nhưng mà nói vậy là đã nói chứ hả? Nên có nhiều người nói là cúng là giấu đi đừng nói ai, nói ra thì không còn ba la mật nữa, phải không ạ? Nhưng mà có cái tâm đó thì ba la mật chưa ạ? Chưa ba la mật. Bởi vì ba la mật là nó không có tướng ngã tướng nhân, phải không ạ? Nói như vậy mặc dù không có tướng nhân mà có tướng ngã, phải không ạ? Nó còn như vậy là chưa phải ba la mật. Tu Bồ Đề, môn nhẫn nhục ba la mật, Đức Như Lai nói, chẳng phải nhẫn nhục ba la mật mà tạm gọi nhẫn nhục ba la mật. Nghĩa là nhẫn nhục ba la mật á mà cũng không gọi là nhẫn nhục ba la mật, chỉ là tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật thôi. Bởi vì nhẫn nhục đó là nó nói ba la mật đó là chỉ là tạm có thôi, chứ cái nhẫn nhục á mà thực tình không có gì nhẫn nhục cả. Thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là mình thấy thân này là thiệt, phải không ạ? Ai đánh mình một cái đó là tôi nhịn à, như vậy có ba la mật chưa ạ? Bây giờ mình muốn là ba la mật thì sao ạ? Mình nhịn mà mình không nói mình nhịn. Ví dụ như mình nhịn mà mình không có tướng không có cái tướng nhịn trong đó, phải không ạ? Gọi là ba la mật. Bây giờ mình nói là ba la mật mà không phải ba la mật là sao ạ? Ở cái chỗ này thí dụ như là Đức Phật đó, ngài thấy cái thân này là giả, thì thí dụ cái thân này là giả, thí dụ như cái thân này giả là thân này không phải mình. Nếu không phải mình á là cái thân này đó là một cái tướng mà không phải là mình. Ví dụ như là có ai đánh cái bàn này á là mình có nói mình đau không ạ? Có ai cầm cây đánh vô cái bàn này mình có nói mình đau không? Không. Có ai đánh vô cục đá có nói là mình đau không ạ? Không. Thì như vậy đó là họ đánh vô cục đá cũng đâu có đánh trúng mình đâu. Cho nên là mình không có nói là mình nhịn hay là không nhịn hết, mình nhẫn nhục hay là không nhẫn nhục hết, bởi vì nó không phải là mình. Cho nên là nhẫn nhục ba la mật mà không có ba la mật, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình thấy cái thân này là mình á, thì mình nói còn là tôi phải nhịn như thế nào gọi là ba la mật. Bây giờ thân này không phải mình á thì nó mình có đâu có thể nào nói là ba la mật hay là không ba la mật. Thì chỗ này Đức Phật mới kể đây: bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, trong lúc đó ta không có tướng ngã tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Bởi vì sao? Vì thở xưa trong lúc mà thân phận bị chặt rời ra đó, tức là thân mà phân, tức là cái thân của ngài bị chặt ra đó đó. Nếu ta còn có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời lẽ ra ta khởi lòng hờn giận. Thì ở đây là ngài kể một cái tích xưa, mà ở đây chỉ nói gọn thôi. Tức là vào một cái thời ngài làm một cái vị tiên, mà lúc này tu hạnh Bồ Tát đạo đó, thì thời bây giờ là ở trong nước thì có một vị vua rất là nổi tiếng về cái hung tợn đó, là vua Ca Lợi. Mà vua này có rất nhiều cung nữ. Bữa đó là ngài ra vườn ngự uyển đó, là chơi cùng với cung nữ. Thì trong lúc đang vui chơi như vậy đó, thì vua mới mệt quá mới ngủ đi, ngủ thiếp đi. Thì lúc đó thì những cung nữ không biết làm gì rảnh đó, mới đi vòng vòng. Thì vô tình đó là đi lạc đến một cái chỗ vua Ca Lợi, tức là vị tiên nhẫn nhục đang tọa thiền dưới một gốc cây. Thì nhìn cái sắc mặt của cái vị tăng, của cái vị tiên này đó, là có cái sự thu hút mãnh liệt do cái từ trường của ngài rất là an lành, khiến cho các bà mới đến đó, mới đến để mà lễ bái vị tiên này. Và nhân đó vị tiên này thuyết pháp cho các bà nghe. Thì người này gọi người kia, thì tất cả những cung nữ đó là không còn ở quanh bên vua nữa. Cho nên đó là vua mới giật mình dậy, ngài rất là hoảng hốt, bởi vì là thấy xung quanh mình không còn một ai, mới nổi giận, mới xách gươm đi tìm đó. Thì khi đến nơi thì thấy vị tiên nhẫn nhục đang thuyết pháp cho bao nhiêu cung nữ nữ nghe pháp. Thì cái vua Ca Lợi này mới nổi sân lên, mới nói: ngươi là ai mà có biết ta là ai không, mà tại sao dám đến đến đây mà quấy rối cung nữ của ta? Bởi vì lúc đó là cái vị tiên nhẫn nhục này là từ nước khác đến, không biết là cái chỗ đó là cái chỗ cấm, cho nên ngài đến chỗ đó ngài tọa thiền, ngài thấy là có bóng mát cảnh đẹp, ngài đến đó tọa thiền thôi. Thì ngài mới tự xưng á, ông vua mới tự xưng á: ta là vua Ca Lợi, là nổi tiếng lừng danh, tại sao ngươi không biết? Thì lúc đó vị tiên nhẫn nhục này đó là nói: thực sự ta chẳng biết, và các vị cung nữ này là tự đến chứ ta cũng chẳng kêu đó. Thì cái vua vẫn chưa có ngu giận, thì ông vua mới nói là: ngươi là ai? Thì ngài mới nói là: ta là tiên nhẫn nhục đó. Thì lúc đó đó thì ngài mới nói là: ta bây giờ ta thử cắt lỗ tai, cắt mũi, khoét mắt, là chặt tay chặt chân của ngươi, thử coi ngươi có nhẫn nhục được hay là không đó. Thì lúc đó sẵn kiếm ngài cắt tay xẻo mũi khoét mắt, chặt tay chặt chân. Thì trong cái lúc đó đó là ngài không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nghĩa là ngài không có một chút sân hận đối với vua Ca Lợi. Bởi vì là lúc nào mà mình sân á, lúc nào mà mình giận bất cứ một cái điều gì á, là mình có bốn cái tướng đó. Ví dụ như ai chọc mình một câu mà mình giận lên á, là có tướng ngã, tướng nhân liền. Ai chọc mình giận là cái người đó, mà ai là người giận là mình, là ngã. Người đó chọc mình giận là nhân. Rồi mình thấy có chúng sanh và có người nhận và không nhận đó liền. Cho nên lúc nào mình khởi tham khởi sân là có bốn tướng đó. Cho nên khi mà học kinh Kim Cang rồi đó, là lúc nào mình buồn mình giận mình biết mình còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đó. Cho nên mình phải lo mà mình phải dẹp liền. Còn nếu mình không có bốn tướng á, mình không có giận. Cho nên vua Ca Lợi mới nói là: ngươi bây giờ ngươi có giận ta hay là không? Thì vị tiên nhẫn nhục nói rằng á, là ta hoàn toàn là không nhận giận gì nhà vua cả. Thì nhà vua mới nói đó là: phải chăng bởi vì ông không thể làm gì được ta cho nên ông mới không giận ta? Chứ còn nếu mà ông mà có sức mạnh hơn ta thì như vậy ông có thể là ông sẽ làm lại ta, hay có thể là chiến đấu với ta. Thì vị tiên nhẫn nhục này mới nói đó là: hiện tại đó là thực sự trong lòng ta không có một chút giận hờn gì ông. Nếu mà ta mà có giận hờn gì ông á, là khiến chân tay của ta là ta sẽ chết, vì là khi mà bị ngươi chặt chân tay của ta. Nhưng mà nếu mà ta không có chút lòng mà hờn giận đó, thì tất cả tay chân mắt lỗ tai mà trở lại như xưa, thì ngay lúc đó thì tay chân nó tự gắn lỗ tai, nó gắn mắt gắn lại mà trở lại như xưa, mà còn đẹp hơn nữa, đẹp hơn xưa nữa. Lúc đó vua mới quỳ xuống sám hối, và ngài mới thuyết pháp và độ hết cả vua và cung nữ. Lúc đó là một thời ngài làm tiên nhẫn nhục á, là ngài không có bốn tướng: nhân, ngã, chúng sanh và thọ giả. Mà quý vị thấy á, ở đây ngài nói cái câu là đẹp hơn xưa là tại sao? Bởi vì là thí dụ như là một cái người nào đó mà họ sống bằng cái tâm rất là nhẫn nhục. Thí dụ như có ai làm gì cho cái người đó đó, là mà cái người đó vẫn nhẫn, thì như vậy là quý vị thấy đó là cái người đó đẹp hay là không đẹp à? Đẹp hơn nữa, cái đức độ hơn nữa. Cho nên giống như là vua ngài Bạch Ẩn đó, là ngài là một lão sư nổi tiếng một thời đó, thì lúc đó đó là đệ tử đó là lên gần 1000 người đó. Thì cái chuyện mà quý vị biết ngài bị vu khống bởi vì một cái cô Phật tử mà đi chùa, khi mà cái cô đó là bị mang thai đó, thì mới đến vu khống cho ngài. Ngài mới nói thế à, đơn giản như vậy. Thì khi mà bị cha mẹ của cô ta đến mà mắng chửi ngài, ngài cũng nói thế à. Rồi đến khi mà cái cô đó sanh ra đứa con đó, rồi mang lên chùa đó, mới đưa cho ngài đó, ngài cũng nói thế à. Thì ngài vẫn săn sóc đứa con một cách rất là bình thường vậy. Thì lúc đó là tăng chúng ở trong chùa là đi hết, là không còn ai, chùa đó chỉ còn mình ngài với một cái đứa con quan dại mà thôi. Thì mỗi ngày ngài phải bế đứa con đó mà đi xin sữa các nơi. Thì người mẹ nào mà không có thương con và cảm giác được trong cái lòng mà cái giống như là khi mà cái lương tâm nó cắn rứt, thì chính cái người đó thì họ cảm giác là họ làm một điều rất là tội lỗi đối với ngài Bạch Ẩn, và thấy đứa con của mình bây giờ hiện tại là lang thang chứ lang thang chỗ kia, thì khiến cô gái này phải nói ra sự thật. Khi nói ra sự thật đó thì chấp nhận hết những cái tội lỗi của mình, thì cha mẹ và cô ta đến mà sám hối với ngài Bạch Ẩn, ngài cũng nói thế à. Thì lúc này cái tiếng tâm của ngài á, Bạch Ẩn á, là trội hơn xưa gấp nhiều lần. Cho nên lúc đó là chưa được 1000 tăng mà lúc đó lên gần cả 2000 tăng. Lúc đó mọi người tiếng tâm của ngài Bạch Ẩn lừng lẫy luôn một thời. Đó là quý vị thấy đó, là khi mà họ nhẫn nhục rồi đó thì họ đẹp hơn xưa. Cho nên vì vậy là quý vị đừng có sợ đó, mình giận á là mình rất là xấu. Cái giận làm cho ta xấu, cái giận làm cho ta sai mất đi cái đẹp. Cho nên mà khi mà mình không giận đó thì khiến cho cái mình rất là đẹp. Dù cho ai có làm gì mình đi nữa, nhưng mà mình vẫn không có một chút thù hận gì họ, thì như vậy đó là mình làm cho cái đạo đức của mình nó tăng trưởng, mình đẹp hơn, nhiều người kính trọng mình hơn, nhiều người thương mình hơn. Không phải mình nhẫn để cho người ta thương, không phải mình nhẫn để cho người ta kính trọng, mà nó thật sự trong lòng của mình là mình không có oán hận đối với đối tượng làm cho mình đau khổ. Thì như vậy đó là mình mới có cái đạo đức, mình tu hành nó mới tiến được. Mà quý vị thấy đó, cái sức nhẫn của mình có đó, mình mới dễ tiêu trừ cái bốn tướng này. Mình mà không có cái nhẫn ba la mật á, mình không thể nào tiêu trừ được bốn cái tướng này đâu. Bởi vì á là mình, như hồi nãy nói, mình vừa khởi giận đó là mình có tướng ngã tướng nhân trong đó rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà mình giận lên á là mình phải làm sao, mình phải hóa giải nó. Mà làm cách nào hóa giải nó? Bởi vì mình thấy là mình phải thấy là tứ đại mà không phải là tứ đại, tức là thân người mà không phải là thân người, chỉ tạm gọi là thân người mà thôi, cái gì cũng là giả tạm hết. Thì như vậy là ai giận ai à? Ví dụ như bây giờ cái người đó cũng giả tạm mà đến với mình là cũng giả tạm, thì như vậy đó mình thấy thế gian này chỉ là vô thường, thế gian này chỉ là cái giả tạm, là không có người giận và không có người bị giận, phải không ạ? Và không có đối tượng làm cho cái người giận và không có người giận, thì như vậy mới không có bốn tướng này. Cho nên vì vậy đó là cái tu đó là nó rất là chia ly trong cái cuộc sống mình, dễ tu lắm chứ không có gì khó hết trơn á. Là tham sân si là ba cái tướng này là nó sẵn ở trong lòng của mình. Lúc nào mình khởi tham sân si là mình biết rằng mình còn bốn tướng này. Mà muốn phá bốn tướng này đó là mình phải học kinh Kim Cang mình mới thấy được. Nghĩa là kể cả thân tốt đẹp như của Đức Phật còn gọi là không phải là thân nữa, thì đừng nói chi là thân tướng của mình. Thì như vậy là mình tu mình khỏe lắm. Có những chuyện mà trong thế gian khiến cho mình phiền não, nhưng mà mình thấy thế gian này cũng là giả tạm, thân này cũng chỉ tạm, thế giới này cũng tạm. Thì như vậy đó là tự nhiên là mình lìa được bốn tướng đó. Thì như vậy đó là không nói là ba la mật hay là ba la mật gì hết. Này tu bồ đề, ta nhớ hồi thở quá khứ, trong 500 đời ta làm vị tiên nhẫn nhục, trong bao nhiêu đời đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Nghĩa là mình muốn nhẫn được đó, mà đúng như ngài nói đó, là phải không có bốn tướng này thì mình mới nhẫn được. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi mình thấy tại sao mà cái hình ảnh mà Đức Phật ngài bố thí, nhiều cái chuyện mình thấy nó quá sức kinh sợ đi. Thí dụ thấy cọp đói, ngài lăn người xuống để cho cọp nó ăn. Thì như mình thấy là cái chuyện mà ngài làm, cái chuyện mà mình không thể nào làm được. Mà ngài làm được bởi vì ngài không có tướng nhân, tướng ngã, phải không ạ? Cho nên đó là cái chỗ nó sâu đó. Tu bồ đề vì thế cho nên Bồ Tát phải rời lìa tất cả tướng, phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Không nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm không trụ trước vào đâu cả. Tức là Ngài lặp lại một lần nữa là không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh, không nên trụ nơi hương, không nên trụ nơi xúc pháp mà sanh sanh tâm. Tức là ở nơi sáu trần á, mình không nên trụ trước mà sanh sanh tâm. Lúc nào mà mình mà sanh tâm á, là mình biết mình đã trụ rồi, đúng không ạ? Mình thấy cái hình ảnh nào mà nó trước mặt mắt mình mà nó bất như ý, khiến cho mình bực bội, đó là mình đã sanh tâm rồi đó. Tức là cái lỗi ở cái chỗ mình sanh tâm, không phải ở cái lỗi ở muôn pháp. Mình thấy vậy mình mới tu được, chứ còn không mình có chuyện gì đến mình cũng đổ thừa hết trơn á. Nó là tự người ta, tự hoàn cảnh, mà không phải lỗi của mình. Tức là khi mà ở trong thiền viện đó, thì mỗi lần á mà có cái lỗi gì đó, lên mà hai người mà tranh cãi một cái gì đó, thì lên đó là hòa thượng rầy lần hai người, phải không ạ? Một người á là lỗi thì đã đúng rồi, nhưng cái người kia cũng có lỗi nữa, phải không ạ? Lỗi gì sao à? Vì còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, phải không ạ? Cho nên á là mình mới thấy được cái chỗ này đó, là một khi mà mình mà có vào trong một cái hoàn cảnh, vào cái môi trường nào đó, thì mình phải đặt mình ra là trước, là mình còn trụ trước nơi pháp trần. Còn nếu mình không trụ đó, nơi sắc thanh hương vị xúc á, thì không có gì đáng nói cả, không có gì đáng bàn cả. Nếu như còn có chỗ trụ, thời chính là chẳng phải trụ. Cho nên Đức Phật nói, tâm của Bồ Tát chẳng phải trụ trước nơi sắc mà bố thí. Nghĩa là nếu mà tâm mà còn có thể trụ đó, thì thời chẳng phải trụ. Cho nên là Phật nói, Bồ Tát không nên trụ trước nơi sắc mà bố thí. Nghĩa là không có nên ở nơi sắc mà bố thí. Cho nên đó là thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là mình bố thí đó, mình có trụ nơi sắc không à? Ví dụ như mình thấy là cái người nào là có cái tu tốt, có cái hạnh tốt thì mình cúng dường nhiều chút. Còn người nào mà tu dở mình cúng dường ít chút, phải không ạ? Có nhiều khi không thèm cúng dường nữa, phải không? Đó, thì đó là cái chỗ mình có phải trụ nơi sắc không ạ? Có trụ nơi sắc mà bố thí. Nhưng mà nói như vậy đó thì nó chưa có hết ý. Nó trụ nơi sắc á, là nó có một cái nghĩa là mình bố thí mà còn có phân biệt nặng nhẹ trong đó, gọi là bố thí mà không có phải một cái câu là vô duyên từ. Nghĩa là bố thí, mình bố thí á, là bây giờ mình theo cái cảm hứng của mình. Ví dụ như á, là mình thấy cái người đó là dễ thương, mình mới bố thí. Cái người đó mình thương, mình bố thí. Cái chùa đó mình thương, mình bố thí. Cái chùa nào không thương mình không bố thí. À, mình thấy là cái người nào thấy ghét mình không bố thí nữa. Cho nên nhiều khi mình bố thí còn phải chọn mặt. Đó thì gọi là bố thí. Mà mình không có phải là mình thấy họ khổ mình bố thí. Khi mà mình không thấy mình họ cần mình mới bố thí. Thế vậy bố thí như vậy là không trụ sắc đó. Mà còn mà bố thí mà còn có phân nặng nhẹ đó thì đây gọi là trụ. Cho nên đó là Ngài Di Ma Cật, khi mà trong kinh Di Ma Cật đó, lúc đó Bồ Tát Di Ma Cật lấy sâu chuỗi anh lạc, Ngài bẻ ra làm đôi. Một á, là cúng dường chư Phật, còn hai là cúng dường một người ăn mày nghèo nhất thời bây giờ. Mà ông Di Ma Cật nói rằng á, là hai cái việc cúng dường này cái công đức như nhau. Nghĩa là cúng dường cho người ăn mày và cúng dường cho Phật, hai cái này cái công đức như nhau, không khác gì hết. Tại vì sao? Bởi vì mà Ngài không trụ trước mà bố thí. Cho nên vì vậy là cái công đức nó rất là nhiều. Cho nên như vậy là đối với tất cả các pháp đó, là mình làm mà bằng cái vô tâm đó, thì như vậy đó là mới có đủ cái công đức. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả tướng chính không phải tướng, lại nói tất cả chúng sanh chính chẳng phải là chúng sanh, tức là tướng mà không phải tướng đó. Tức là ví dụ như bây giờ thấy mình là cái tướng đó, nhưng mà không phải tướng. Là tại sao? Bởi vì thấy tướng mà ly tướng, nó khác với bên tiểu thừa là như vậy đó. Nghĩa là bây giờ mình thấy cái ly là mình thấy cái ly, nhưng mà mình lìa được cái ly, nghĩa là mình không dính mắc vào cái ly. Cho nên là Ngài Vân Môn, Ngài đưa cây gậy trước chúng đó, là phàm phu thì chấp có, nhị thừa thì chấp không, duyên giác thì chấp duyên hợp giả, giả có Bồ Tát đương thể tức, tức không thiền gia, cây gậy là cây gậy. Thì cái chỗ thiền gia cây gậy là cây gậy đó, là ngay nơi tướng mà lìa lìa tướng, tức là nó là tướng đó nhưng mà không dính dính mắt, nó khác như vậy đó. Cho nên như vậy là thiền, là thiền là đi thẳng đó, nó không có vòng vo, tức là không có phải trải qua cái ngôn ngữ gì hết. Mà nếu mà mình còn vòng vo, còn cái ngôn ngữ á, là mình bị chậm rồi, mình bị đánh mất mình này. Cho nên là có cái câu chuyện cũng vui là cái ông nhà giàu này đó, là ông có cái đứa đầy tớ. Thì cái đứa đầy tớ này đó là có một cái bệnh là cứ nói chuyện gì là cũng không có đầu đuôi. Cho nên ông, bữa đó ông kêu lại ông thầy, ông nói mày nói chuyện á là phải có đầu đuôi người ta mới hiểu, còn không có đầu đuôi á thì không có hiểu được đâu. Thì từ đây về sau còn mà lầm lỗi nữa đó thì đuổi đi, không có cho ở nữa. Thì tên đầy tớ này mới sợ đuổi cho nó nghe, dạ dạ, nói chuyện gì từ đây về sau ta nói chuyện gì cũng có đầu đuôi. Thì bữa đó đó thì cái người chủ đó, cái ông này ổng mới hút thuốc, thì cái tàn thuốc rớt xuống cháy cái áo. Thì cái anh này mới đứng mới nói dạ thưa ông, là con tầm á là nó nhả ra tơ, người Tàu mang tơ về đó mới dệt thành vải cuộn. Thì khi mà dệt thành vải cuộn á là mới bán sang nước ta, thì nước ta thợ may mới may thành vải, may thành vải ông mới đi may áo, bây giờ ông mặc, bây giờ ông hút thuốc tàn thuốc rớt trúng cái áo. Thì ông này mới nghe, nhìn xuống một cái là cái áo nó cháy hết lỗ bự rồi, hết cú luôn. Thì như vậy á, là thiền á là một cái gì, nó là cái sẵn thôi, ngay đó thôi. Mà nếu mà dòng do đó là nó mất đi cái mình không thể nào là không có kịp chữa lửa đó, đó nè. Thì như vậy đó là ở cái chỗ này này tu Bồ Đề, vì thế cho nên Bồ Tát phải lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là phải lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Thế là thí dụ như bây giờ mình phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, nghĩa là phát tâm Bồ Đề đi, mà thường là quý vị phát tâm á là quý vị nương vào cái gì phát tâm à? Thí dụ như mình phát tâm á là mình nương vào tam bảo. Thí dụ, nhưng mà nếu nương vào tam bảo thì là có tướng hay không tướng à? Là có tướng, phải không hả? Nhưng mà nếu mà mình hiểu ngay nơi tướng mà lìa tướng á, nương nơi tam bảo mà để sáng tâm mình á, thì cái này vấn đề cái khác. Cho nên cái vấn đề thờ Phật cũng vậy, quý vị thờ Phật á là không có phải đó là cầu Phật ban cho mình một cái năng lực gì hết, mà mình thờ Phật để nương nơi quay thần của Phật để mà sáng tâm của mình. Thì đây á là mới cho là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, mà không trụ trước mà sanh tâm đó. Tức là không nên là trụ nơi cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm đó. Rồi nói này tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả tướng chính không phải tướng, lại nói tất cả chúng sanh chẳng phải là chúng sanh. Này tu Bồ Đề, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chánh chắc thiệt, lời đứng đắn, lời không phỉnh phờ, lời không sai khác. Tức là nói là này tu Bồ Đề, là ngài mới nói là lời nói của ngài rất là chân chánh, lời nói của ngài rất là chân thật đó, là chân thiệt đó và đúng đắn, mà không có phải là phỉnh gạt mình, không có phải là lời nói sai khác. Này tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng đặng pháp ấy không thiệt không hư. Cái pháp mà Đức Phật ngài chứng được á là không thiệt không hư. Ví dụ như bây giờ mình nói là pháp của Đức Phật chứng là có thiệt hay là không thiệt à? Là thiệt, phải không ạ? Nhưng mà mình nói là theo tâm thức của mình. Bây giờ bởi vì nó thiệt á là nó đối với cái gì à? Cái không thiệt mà mình nói. Mà còn đối đãi thì nó chưa phải là pháp chân thật. Đã thiệt rồi đó thì không có nói là thiệt hay là không thiệt. Ví dụ như bây giờ là quý vị bệnh đi, là đến lúc mà quý vị khỏe thì quý vị nói là mình hết bệnh, phải không ạ? Hồi nãy mình bệnh, bây giờ mình hết bệnh. Nhưng mà nếu mà quý vị không bệnh á thì bây giờ, ví dụ bây giờ là cơ thể mình nó rất là khỏe như thế này, thì quý vị có nói mình hết bệnh không ạ? Có bệnh đâu hết, phải không ạ? Bởi vì mình khỏe thì mình không nói là mình mới hết bệnh, mà mình khỏe là mình khỏe. Thì Đức Phật cũng vậy, bởi vì mê đó thì mình mới nói là ngộ. Đến khi mà đã hết mê hoàn toàn rồi thì không nói ngộ làm gì. Thì cũng như vậy đó, là chỗ này đó là pháp của Phật chứng thì không thiệt không hư. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ trước nơi pháp mà bố thí, thời như có người vào chợ tối tâm, liền không thấy đặng chi cả. Nghĩa là nếu mà tâm của Bồ Tát mà trụ nơi pháp mà bố thí đó, thì giống như là cái người vào nhà tối tâm không thấy gì cả. Nghĩa là bố thí trong cái việc vô minh. Ví dụ như bây giờ mình có tiền của mình cúng dường, mà mình cho là mình cúng dường, người kia là nhận cúng dường đó, là mình không thấy được chân lý. Cúng dường mà còn đau khổ. Đúng không? Còn nếu mà mình cúng dường mà không có bố thí, mà không thấy mình bố thí đó, thì là mình cúng dường trong cái sự sáng suốt. Nghĩa là làm việc thiện mà không có bị đau khổ. Cho nên là quý vị thấy có rất nhiều người làm nhà đi từ thiện là đi cứu trợ đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng họ rất là phiền não. Và ở trên cái chỗ mà họ đi làm từ thiện như vậy đó, rồi họ còn lạm dụng của từ thiện nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó là khởi sân lên, đã sân lên là khởi tham. Nghĩa là mình làm từ thiện á, mình cho mình làm từ thiện, ai đụng đến cái chuyện đó là mình nổi sân lên. Mà quý vị thấy tham sân này là nó đi với nhau, là khi mà sân có là tham nó có à. Cho nên là có nhiều nhà là nuôi trẻ mồ côi đó, là ban đầu là thấy mấy đứa nhỏ thương là bưng về để mà nuôi, nhưng mà khi mà thấy người ta ủng hộ nhiều á, là cái tiền của nuôi trẻ mồ côi họ là làm chuyện khác, chuyện này vẫn có như thường thôi. Thế mà có nhiều khi là họ đi làm từ thiện, lấy của người ta làm từ thiện, nhưng mà họ đi họ ở khách sạn, họ sinh hoạt đó, họ nói là mình đi làm từ thiện là cái tất cả chi phí phải lấy từ của từ thiện, mà họ ăn ở rất là sang. Thì như vậy đó, mình thấy rất là lợi dụng. Cho nên có nhiều người nói là bây giờ là mình mà gửi tiền mà những cái chỗ mà cái company làm từ thiện đó, thì mình cũng cảm giác rất là sợ. Bởi vì đó là họ đầu tiên đó là cái tiền đó là họ phải trả cho nhân viên trước, tức là phải trả lương cho họ trước rồi dư ra mới làm từ thiện. Thì vậy mình cảm giác là những cái việc thiện là nó có tham sân ở trong đó. Mà có tham sân trong đó là bởi vì sao? Bởi vì còn có tướng ngã, tướng nhân, có tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cho nên vì vậy đó là nó là ngài nói là giống như cái người mà vào chỗ tối tâm không thấy gì được hết. Nghĩa là làm việc bố thí mà còn có bốn tướng đó là giống như vào trong nhà tối vậy đó. Rồi nếu tâm của Bồ Tát không trụ trước nơi pháp mà bố thí, như người có mắt sáng lại có ánh sáng mặt trời chiếu đến, liền thấy tất cả hình sắc. Tức là mình làm mà không có bốn tướng đó thì làm trong sự sáng suốt, làm mà không có bị tham sân si nó quấy nhiễu. Này Tu Bồ Đề, về đời tương lai nếu có thiện nam người thiện nữ nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này, liền được Đức Như Lai dùng trí tuệ của Phật, đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, phải biết được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Tức là về cái tương lai đó, là nếu mà có người Phật tử nào mà thọ trì cái kinh này đó, là liền thấy được Như Lai. Thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị đang thọ trì đọc tụng nè, quý vị có thấy được Như Lai không ạ? Có thấy Phật tới không ạ? Đó, nghĩa Như Lai, Phật nghĩa là giác. Nghĩa là khi người nào mà không có bốn tướng này đó, là liền thấy Phật ngự trị ở trong lòng của mình, phải không ạ? Thì lúc đó đó là người ấy đó là thấy rõ người ấy. Cái câu này rất là hay, nghĩa là lúc đó đó mình mới thấy rõ được người ấy là sao? Nghĩa lúc đó mình mới thấy rõ được mình, đó, mới thấy rõ được tâm mình đó, thì thải đều thành tựu công đức vô lượng đó. Cho nên gọi là Phật tâm thường chiếu, đó là tâm của mình là nó thường sáng. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam người thiện nữ nào vào buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng bố thí vào khoảng buổi trưa, lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí vào khoảng buổi chiều, cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí, trong vô lượng trăm ngàn muốn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế, lại có người nào nghe kinh điển này mà sanh lòng tin không trái, thời phước đức của người này hơn phước đức của người kia, huống chi là biên chép thọ trì đọc tụng nói cho người khác nghe. Tức là thọ trì đọc tụng đó là cái công đức còn nhiều hơn là cái người bố thí như vậy nữa. Là bởi vì cái người thọ trì đọc tụng này là phải có cái điều kiện là không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì cái công đức nó mới có. Cho nên lúc mà Lục Tổ Huệ Năng mà ngài đến với pháp hội ngài Hoằng Nhẫn đó, thì sau khi đối đáp xong đó, thì ngài Hoằng Nhẫn mới nói thôi bây giờ ông ra nhà trù đi để mà giả gạo làm công quả, Nếu đó ngài còn níu lại, ngài còn nói một câu nữa là tự tánh phước điền của con sanh phước đức rồi, đâu cần phải làm công quả, phải không? À, lúc đó ngài mới hét một tiếng, ngài đuổi đi đó. Thế là ông nói về lộ cho người ta biết rồi. Nghĩa là cái tự tánh, nghĩa là khi mà cái tâm của mình nó thanh tịnh đó, thì cái công đức nó tự phát triển. Cái tâm của mình nó thanh tịnh đó, thì cái năng lực nó có đầy đủ. Cho nên là ở trong viện, như ở thiền viện Trúc Lâm đó, là thường là quý thầy, thí dụ như bây giờ mình nói mình tạo chùa mới được ở chùa, rồi mình làm, mình xây chùa nhiều á thì mình mới có nhiều cái phước đức, rồi sau này cái việc hoằng pháp của mình nó mới vững chãi. Thực tình đó chỉ là cái cách nói thôi. Mà ở trong thiền viện á là có một thầy bây giờ là thầy thượng tọa trụ trì ở thiền viện Trúc Lâm á, là suốt một cái cuộc đời của thầy từ nhỏ lớn lên ngài chỉ chuyên tu không, và ngài chỉ tu mà giảng dạy không, ngài không làm công quả hết, bởi vì ngài sức ngài rất là yếu, ngài không có khỏe như người ta. Nhưng bây giờ ngài làm trụ trì tới mấy cái chùa luôn. Bởi vậy mới nói là bởi vì khi mà ngài tu rồi có cái công đức đó, khi tâm nó thanh tịnh rồi đó, thì cái phước điền nó tăng trưởng. Nghĩa là ví dụ bây giờ là quý vị nghĩ, bây giờ mình thấy nè, bây giờ quý vị nói là mình bố thí á, là tại sao có phước? Để thí dụ như bây giờ mình giúp đỡ cho người khác, mình có phước. Quý vị biết tại sao có phước mà? Bởi vì cái tâm của mình nó lớn ra một chút, mình không còn ích kỷ nữa, tâm của mình lớn ra. Mà lớn ra thì cái phước đức nó tăng trưởng. Mà khi mà đến cái tâm của mình nó nhất như, mà không có bốn cái tướng này nó ngăn che nữa đó, thì tâm của mình nó trùm khắp. Thì vậy cái công đức vô lượng, phải không? Cho nên đó là mình mới nói là tu là cái công đức nó tăng trưởng nhanh lắm. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói đó, thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng được. Nghĩa là cái kinh này đó, nói tóm lại đó là cái kinh này cái công đức không thể nào nghĩ tưởng được, bởi vì nó vượt ngoài suy nghĩ. Đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, tức là Đức Phật vì cái người phát tâm đại thừa mà nói. Bây giờ nói đến cái phát tâm đại thừa nghĩa là phát tâm lớn rộng ra. Phát tâm tối thượng thừa là phát cái tâm mà nó không còn vượt hết cả hai bên, vượt hết cả đối đãi. Cái tâm này là cái tâm không còn bốn tướng đó, gọi là cái tâm tối thượng thừa. Còn tâm đại thừa là cái tâm lớn, nghĩa là cái tâm cầu giác ngộ giải thoát đó mà ngài nói. Như có người nào có thể thọ trì đọc tụng giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Đức Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thải đều thành tựu công đức không thể lường được, không thể cân lượng, không có ngần mé, không có nghĩ bàn. Đó là người nào mà thọ trì đọc tụng á, thì Như Lai đều thấy rõ, tức là lúc đó tâm của mình nó thường sáng suốt đó, thì tự nó thành tựu những cái công đức mà không thể cân lượng được. Những người như thế chính là gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Tức là những người như vậy đó là xứng đáng là cái người là gánh vác cái pháp của Phật đó. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì nếu người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thời nơi kinh này người ấy không thể nghe nhận đọc tụng giảng nói cho người khác nghe được. Nếu người nào có tâm nhỏ thì không thể nào thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe được. Nghĩa là phải có cái tâm đại thừa, phải có tâm tối thượng thừa, phải có sống được với cái Phật tánh của mình đó, thì mới có thể là cảm nhận được. Cho nên cái này là mình thấy dễ nhưng thực tình là khó. Quý vị có thể thọ trì đọc tụng được là quý vị phải không có bốn tướng đó, thì như vậy cái công đức mới hơn, chứ còn không á là không hơn. Nếu mà mình học kinh này mình nói vậy thôi, mình không cần làm việc bố thí cúng dường, mình không cần làm gì hết, chỉ cần tu thôi là cái công đức nó đủ, thì như vậy đó mình thấy cũng đỡ tốn kém nữa, phải không? Thì như vậy đó là có đúng pháp không à? Cho nên là ngài Quy Sơn nói là thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần, mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Tức là cái lý địa thì không có nhiễm một cái trần nào hết, nhưng mà trong cái muôn hạnh đó thì không có bỏ một cái pháp nào hết. Làm mà không thấy làm, ngay nơi tướng mà lìa tướng, bố thí mà không trụ nơi sắc thanh hương vị xuất pháp mà bố thí, thì như vậy đó là mới đúng cái nghĩa chân, chứ còn không á là mình lại bị kẹt. Này Tu Bồ Đề, nếu những nơi nào có kinh này, thời tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là tháp thờ của Phật, đều phải cung kính lễ lạy, đi nhiễu quanh đem các món hoa hương trên đó mà cúng dường. Nghĩa là nơi nào mà có kinh này đó thì là nơi đó là rất là xứng đáng cúng dường, phải là cũng giống như là cái chỗ mà thờ Phật vậy đó, cũng nên cung kính lễ lạy, nhiễu quanh vậy, vân vân. Thì như vậy đó là nơi nào mà có cái kinh này đó là nơi đó có Phật và có thánh chúng, cho nên mình cũng phải là cung kính như vậy đó. Lại nữa, tu Bồ Đề như có thiện nam người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này lại bị người khinh tiện vì những tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ phải đọa vào trong ác đạo, nhưng bởi trong đời này vì người khinh tiện nên tội nghiệp đã gây ra trong đời trước đó liền được tiêu diệt, người ấy sẽ đặng vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là ở đây đó là Phật nói nếu mà người nào mà khi mà thọ trì kinh Kim Cang này mà bị người ta mà chửi rủa, khinh tiện hay là tạo những cái chướng duyên cho mình á, thì mình phải biết là mình bởi vì trong đời quá khứ mình tạo những cái nghiệp tội, nhưng mà cũng nhân nơi những cái chướng duyên như thế mà ngay trong một cái khoảnh khắc có thể tiêu diệt được hết tất cả những tội nghiệp trong quá khứ, phải không ạ? Cho nên có nhiều người nói là sao mà con mỗi lần con tu là gặp cái chướng duyên, không tu là không có chướng duyên, mà mình tu là gặp cái chướng duyên, là như vậy đó. Bởi vì khi mà mình tu đó thì những cái chướng duyên này xảy ra, quý vị biết đây là rất là tốt. Khi những cái chướng duyên này xảy ra mình biết là do cái nghiệp mình đã quân tập nhiều đời, nhưng mà nếu mà mình ngay đây mình chuyển hóa được á thì tất cả nghiệp tội quá khứ nó tự tiêu hết, thì mình dễ chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Chứ mình đừng có nói mình nghe vậy cái mình thối tâm, phải không? Tức là khi mà mình thấy mà mình tu cái bị chướng nên không dám tu. Có nhiều người nói là tu là đổ nghiệp cho nên là không dám tu nữa, tu sợ nó đổ nghiệp. Nhưng mà nếu mà không đổ nghiệp thì sao thì sao hết nghiệp được, phải không? Cho nên là nếu mà mình thấy mình tu mà đổ nghiệp á thì cái nghiệp nó ra đó, thì mình biết là cái tội mình ở trong quá khứ, mà ngay đây nhân cái công đức tu hành, nhân cái công đức mà sống được với cái tinh thần của kinh Kim Cang, tức là ngay nơi đó mình phải xả bốn tướng. Thì nhưng bây giờ là mình đang tu mà có ai đến quấy nhiễu mình, khi quấy nhiễu mình á thì mình nổi tham hoặc nổi sân lên, mà khi tham sân nổi lên á là mình thấy mình rơi vào trong bốn tướng. Thì khi thấy bốn tướng á thì mình phải biết là cái thân tướng này không phải là thân tướng, các pháp này cũng không phải là pháp này, thế giới cũng phải pháp, kể cả thân tướng của Như Lai cũng không phải là Như Lai. Thì như vậy đó là mình liền vượt qua, mà khi mà vượt qua đó thì như vậy mình sẽ chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa là ông thiện tri thức của ngài, nếu không nhờ ông Đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nhờ những cái sự chướng duyên đó mà mình thành tựu, còn nếu không có những chướng duyên đó mình không thể nào thành tựu được. Cho nên Đức Phật nói cõi này là dễ tu mà các cõi khác khó tu. Những cõi khác là tu 100 năm bằng cõi này chỉ tu 1 năm thôi. Cho nên vì vậy đó là cõi này tuy là gặp nhiều cái chướng duyên, gặp vô thường, gặp động đất đủ thứ hết, cho nên là mình dễ tu. Mà nếu mà các cõi khác không có những tướng đó mình rất là khó tu, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình cái thân này nó vô thường quá, quý vị mới đến đây tu học, rồi mình nghĩ là tu học để mình chọn cho mình cái con đường đi, tạo cho mình cái hành trang để khi mà mình bước qua cái cầu sanh tử đó mình được vững vàng, hoặc là vô thường nó đến mình còn có vốn liếng để mình đi. Mình nghĩ như vậy cho mình cố gắng mình tu. Còn nếu mà không có, mình nghĩ thân này là sống hoài, nó thôi từ từ tu, sống hưởng cái đã, tu làm chi, đến khi nào đó rồi mình hẳn tu. Nghĩ như vậy đó mình không tu được. Cho nên nhiều khi cái cuộc đời của mình đó là mỗi ngày nó ngắn lại đi, ngày mai mình chưa biết là như thế nào nữa, hơi thở ra mình hít vô không biết có hít được không nữa. Cho nên vì vậy mình thấy vô thường mình sợ mình tu, nhờ vậy mình mới tinh tấn mình tu được. Chứ còn không á là mình không bao giờ tu được. Như các cõi khác, như các cõi trời cũng không rất khó mà tu được, bởi vì sung sướng quá không thấy vô thường. Ở đây thấy vô thường, thấy pháp duyên sinh, thấy bốn tướng sanh lão bệnh tử, quý vị thấy rõ như vậy đó. Nếu mà thật sự mình đứng ở một cái góc độ của cái con mắt mình, lúc mà Thái tử Tức Đạt Đa rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ mà được, là quý vị biết là cái lý do nào thúc đẩy ngài đi tu được, là bởi vì ngài thấy bốn tướng là sanh lão bệnh tử, ngài mới đi tu được. Chứ còn nếu mà không có bốn tướng đó, ngài không vào bốn cửa thành, liệu bây giờ ngài có phải là Phật Thích Ca hay là không? Không thể nào có, bởi vì ngài không có động cơ khiến cho ngài tu hành được. Ngài thấy bốn tướng sanh lão bệnh tử khổ, ngài đi tu thành đạo. Ngài nói lại bốn tướng là khổ, tụi con nên tránh đi. Muốn ra khỏi bốn tướng đó, ra khỏi luân hồi sanh tử, tụi con phải tu theo ta. Bây giờ mình nỗ lực mình tu, mình thấy Phật pháp ngài nói rất là chân thành. Mà cái sự chân thành đó là không phải lời của Đức Phật, mà sự chân thành đó mình thấy được từ ánh mắt của mình, bằng tuệ giác của mình thấy rõ được như vậy. Bây giờ mình nỗ lực mình tu hành. Cho nên quý vị thấy đó, đây là cái động lực khiến mình tu hành. Cho nên có nhiều người nói thôi con ráng tu, bây giờ con tu qua cõi khác ở, chứ cõi này con sợ quá, khổ quá.
Thì như vậy ra khỏi cõi khác thì mình thực tình là khó. Bây giờ cho nên là quý vị cứ phát nguyện đời đời mình ra đời mình làm được thân người, gặp Phật pháp tu hành là mừng rồi. Vậy là được rồi. Đời nào mình ra cũng gặp Phật pháp tu hành, tu theo đúng chánh pháp, không có đi sai, thì như vậy là mãi mãi trên cái con đường thánh thánh đạo. Mặc dù 80 năm mà mình vẫn làm được những chuyện rất là hy hữu và mình độ thoát không biết bao nhiêu chúng sanh mà kể. Cho nên vì vậy đó là mình cứ trung thành ở cái cõi này đi, đừng có sợ gì hết đó. Mà miễn là mình gặp được Tam Bảo, gặp Phật pháp tu là mừng. Nên đó là cái chỗ mà cái chỗ này. Ở đây Đức Phật nói là cái người tu hành mà khi mà gặp những cái chướng duyên á, là đừng bao giờ mình thối tâm. Những cái chướng duyên này là nó khiến cho mình thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là bởi vì là cái nghiệp cũ của quá khứ của mình nó còn lại thôi. Cho nên đó là mình đừng bao giờ mình bị thối tâm. Cho nên nhiều khi là nhất là trong cái cuộc đời hoằng pháp đó, thì gặp biết bao nhiêu là cái chướng duyên, biết bao nhiêu là cái trở ngại. Nhưng trong những cái lúc đó cũng có khi mình chạnh lòng, cũng có khi mình thối lui, nhưng mà cũng rất là an ủi mình. Nghĩa là những cái lúc mình nghĩ lại mình biết đó là thực tình đó, nếu mà không có cái đó thì sẽ không có cái này, đúng không ạ? Không có cái duyên kia đó thì cũng không có cái duyên này. Vạn pháp nó là một xem với cái sự vận hành của nó, mà chính những cái đó nó khiến cho mình tôi luyện cho mình, và khiến những cái đó khiến cho mình thành tựu với chính mình. Thật ra mình không phải vì người mà phải thành tựu nơi chính mình trước. Khi thành tựu nơi chính mình rồi đó thì lúc đó mình mới có đủ cái năng lực phổ độ chúng sanh. Còn nếu mà mình không có những cái đó, mình không từng bị cay đắng, mình không từng trải qua những cái đau khổ đó, rồi mình không vượt qua được những cái đau khổ đó, mình sẽ không thành tựu được chính mình đâu. Bởi vì đó là cái mài dũa. Bởi thực tình mình không phải là một vị tiên hay vị thánh gì từ trên trời rơi xuống. Mình là một chúng sanh từ dưới đi lên, nghiệp dày phước mỏng. Thì tất cả những chuyện gì sẽ đến mình biết đó là những cái lầm lỗi của mình ở trong cái quá khứ mà mình đã gây tạo ra. Đừng có đổ lỗi cho ai hết. Rồi từ đó mình quá giải chuyển hóa, rồi mình tu hành, mình nỗ lực. Khi mình tu hành nỗ lực á, thì lúc đó là chuyển hóa được, thì nghiệp của mình nó nhẹ đi. Cho nên đừng bao giờ thối tâm, đừng bao giờ chùn bước. Mình cứ vững vàng bước trên cái con đường giác ngộ giải thoát á, dù cho cái chướng duyên nó xảy ra, dù cho phong ba bão tố mà có đến á, niềm tin Tam Bảo của mình cũng không mất, mà cái con đường, cái hành trình đến cái sự giác ngộ của mình cũng không phai nhòa. Thì như vậy đó là mỗi ngày qua thì tâm của mình á, là nó mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn, và nghiệp thức của mình mới dẹp bào mòn đi được. Chứ còn không thì thôi, thì mình dễ dàng bị sa ngã, dễ dàng bị thối tâm, thì như vậy nó uổng đi một đời mình tu hành. Đó là những cái phần mà mình học trong bản kinh này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn